Câu chuyện thứ 11, cái câu chuyện của Bà La Môn giết con. Câu chuyện này nói rằng có một Bà La Môn nọ, nó tự cho là mình là cái người mà uyên bác vô cùng, thiên văn địa lý, biết bao nhiêu mọi cái kỹ xảo đều thông đạt hết. Và vì tự hào như vậy và muốn chứng minh rằng là mình đúng là một cái người mà thông thái như thế, cho nên Bà La Môn này bế con đi qua xứ khác, rồi thì ngồi khóc ở bên đường để cho những người đi đường phải sinh một cái tâm thắc mắc, hỏi Bà La Môn rằng vì cớ gì mà ông khóc. Bà La Môn này mới nói bằng một giọng thê lương rằng bởi vì đứa con của tôi đó chỉ còn sống được có 7 ngày nữa thôi, cho nên vì như thế mà tôi đau khổ, đau lòng mà than khóc. Thì mấy người đi đường thấy như vậy mới an ủi và nói rằng số mệnh của một con người thực mà khó nói được. Hơn nữa những cái điều dự đoán đó, nó cũng đâu có phải rằng là chắc chắn là chúng đâu. Nó cũng chỉ có cái xác suất chúng cao thôi, chứ còn nó đâu có phải rằng là chắc chắn là chúng đâu. Thành ra chưa chắc gì, qua 7 ngày sau con ông đã chết, vì vậy mà than khóc chi. Thì Bà La Môn này mới nói rằng mặt trời mặt trăng có thể tối sầm lại, tinh tú có thể rơi rụng, nhưng mà lời của tôi nói thì quyết định không bao giờ sai cả. Rồi thì qua 7 ngày sau, Bà La Môn này tự giết đứa con. Đứa con chết đi thì bây giờ mọi người đâu có ai tin rằng Bà La Môn giết con đâu. Thành ra mọi người tin rằng là gã này tiên đoán hết sức là trúng. Tại vì không ai có thể tưởng tượng được rằng là Bà La Môn có thể bày mưu giết con để được cái tiếng tốt, để được cái tiếng là mình là một người, nghĩa là thông thiên văn địa lý, biết trước tất cả mọi cái chuyện mà tương lai. Không ai tin được cái mặt kia, cho nên phải tin mặt này. Hành vi như thế thì Bà La Môn này mới được thiên hạ bội phục, tấm tắc, khen ngợi. Và nói thiệt là một cái bậc mà gọi rằng là đúng nghĩa rằng là bậc, cái là bác học đa văn. Và mọi người đều kính phục vô cùng và tin theo. Thế cái câu chuyện này cũng nêu lên một cái vấn đề rằng giống như là hàng tứ chúng đệ tử của Như Lai, bởi do vì lợi dưỡng mà tự xưng mình là đắc đạo, rồi bày ra biết bao nhiêu những cái pháp mê hoặc con người, dối gạt con người, sát hại biết bao nhiêu, làm hại biết bao nhiêu là kẻ vô tội, mà lại trá hiện cái vấn đề của từ bi đức độ, cho nên tương lai bị chiêu cảm tới tất cả những cái ác quả nói trên mà do ác nhân đã gieo, giống hệt như Bà La Môn này giết con để mê hoặc thế gian vậy đó. Thì câu chuyện này lần này thì và mọi người diễn dài ra thì cũng đại khái là cũng nghe là rất là nhiều cái điểm mà cái điểm chính xác. Thế nhưng bây giờ mà nói đến một cái điểm mà chính xác nhất, là cái căn bản nhất đó, là do đâu mà có những cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này nói lên một người Bà La Môn vì háo danh cho nên hy sinh cả con mình. Ham danh lợi nhưng mà hy sinh con mình để mà được danh. Và cũng giống như là những cái người mà xuất gia tu hành đệ tử Như Lai cũng vì háo danh lợi đó mà có thể giết đi mất biết bao nhiêu thiện pháp. Mà được ví dụ giống như là con mà Bà La Môn giết vậy, thì hàng tứ chúng giết những cái thiện pháp đó cũng giống như rằng là tứ chúng giết con, mà lại trá hiện ra cái vấn đề gọi rằng là có đức, có độ, hiểu biết, thần thông tự tại của mình để mà dối gạt mọi người. Thì câu chuyện này nói lên điều đó. Thế nhưng vì đâu mà có những cái hiện tượng như vậy? Những cái hiện tượng này thì không có phải rằng là chỉ có ở trong cái câu chuyện ngụ ngôn của Phật giáo này, mà nó cũng có một cái câu chuyện trong lịch sử của Trung Hoa tương tự. Nó là giống như câu chuyện mà Ngô Khởi sát thê vậy. Thì Ngô Khởi giết vợ cũng chỉ để vì cái vấn đề gọi rằng được danh, được lợi, được làm đại tướng quân. Thì ở cuộc đời này cũng có rất nhiều người, người ta có thể hy sinh cả cha mẹ, hy sinh cả vợ, hy sinh chồng, hy sinh con cái, hy sinh bất cứ ai để người ta có thể đạt được một cái mà người ta mong cầu và khát khao, người ta cho là cứu cánh của đời sống. Cho nên người ta làm và người ta cố gắng đoạt được cái cứu cánh nó trên nó, bất kể phải trả một cái giá nào và bất kể phải hy sinh mọi người, dù là người đó là người thân thuộc của mình. Thì cái này là chuyện thường. Thiên hạ khi mà họ muốn đạt được những cái mà họ khát khao ấy, thì họ thường hy sinh như vậy. Thì mới biết là cái tâm mà gọi là ái thủ nó mạnh cỡ nào. Vậy thì như vậy, có một điều khi nhắc như thế thì tự nhiên mình sẽ nhận ra một điều. Do ái thủ, do tâm ái thủ mà cái kẻ kia có thể hành động theo cái sự thúc giục của cái tâm ái thủ đó bằng mọi thủ đoạn, bằng mọi điều ác, hại bất cứ một cái người vô tội nào, mà có thể giết bất cứ cái thiện pháp nào của mình để miễn làm sao mà thỏa mãn cho được cái ái, tức là thủ nó được. Tức làm cách nào để thủ cho được cái mình ái. Thì như thế thì mình có thể thấy được một điều. Thì ra là do nơi ái thủ. Thế nhưng nếu mà nghĩ sâu hơn nữa thì bởi vì đại đa số con người á, nhân sinh á, là đều bị ái thủ chi phối, khống chế, sai sử. Và hết thảy nhân sinh á, đó đều là nô bộc, đều là công cụ của cái tâm ái thủ nói trên. Cho nên vì như vậy, với cái tâm ái thủ đó mới đưa đến bao nhiêu cái hậu quả của những cái ác nhân nói trên đó, và phải chịu thọ khổ trong tương lai vô cùng. Cho nên sinh sinh tử tử luân hồi không dứt. Tại cứ mỗi một lần sinh tử như vậy lại tạo nên biết bao nhiêu cái nghiệp của ái thủ, rồi lại thành cái nghiệp hữu, rồi lại cứ như vậy đó mà sinh tử. Thành ra mọi cái chúng sinh mà lưu truyền ở trong cái sinh tử đó, nó thấy đều biết rằng là nạn nhân của ái thủ và bị ái thủ khống chế. Vì như vậy cho nên đâu có phải là ngay đời hiện tại này họ mới bắt đầu sinh ái thủ. Họ đã ái thủ chồng chất và tập luyện ái thủ một cách gọi rằng là tinh vi, càng lúc càng tinh vi từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà chỉ có một cái gọi là ngu là ở cái chỗ rằng cứ ngỡ ái thủ đó nó là một cái gì đắc lợi thuận, và cứ ngỡ luôn luôn là ngỡ như vậy. Và dù rằng bao nhiêu kiếp trải qua, đã vì những cái vấn đề đó nó mà phải vào sinh ra tử, phải chịu luân hồi ở trong lục đạo, ở trong ba đường dữ, nhưng mà vẫn không khi nào chịu mà hồi đầu, chịu chợt tỉnh hồi đầu. Thành ra cái căn bản của cái câu chuyện này nó cho mình thấy rằng do nơi vô minh hành rồi mới sinh ra tất cả những cái gọi rằng là nhân của cái quả của cái hiện tại, đó là nhân quá khứ rồi tạo nên những cái quả của hiện tại, quả của hiện tại, cho nên do đó mới có cái thức để mà nhập thai, rồi có danh sắc, rồi có lục nhập, rồi có xúc thọ. Rồi sau đó, sau khi cái quả của hiện tại thành tựu này rồi á, thì từ cái sự thành tựu đó nó lại tác nhân chiếu theo tinh thần của cái quả, nó tác trên căn bản đó, trên nền tảng đó, nó thành ái thủ, rồi nó lại tạo nên một cái nghiệp hữu quyết định cho cái tương lai là sẽ tiếp tục thức danh sắc lục nhập xúc thọ, nó quyết định cho cái vấn đề đó ở nơi cái hữu đó là kết quả bởi ái thủ. Thành ra con người mà nếu một khi mà không hiểu được tất cả những thứ như vậy đó thì không thể nào gọi là bác học đa văn được, không thể nào mà gọi rằng là kẻ có trí được. Và từ tất cả những cái yếu tố nói trên, tức là vô minh hành nó làm căn bản, làm nền tảng, gọi rằng là một thứ gọi là căn bản vô minh, thì tất cả những cái thứ đó nói trên đó nó mới năng sản sinh ra đủ thứ những cái trí phân biệt, phân biệt tính toán, biến cái sở chấp đó, phân biệt tính toán thế nào là khôn, thế nào là ngu, thế nào là lợi, thế nào là hại, thế nào là đắc và thế nào là thấp. Nhưng mọi cái tính toán và phân biệt trên cái căn bản là vô minh và hành đó đều ngu cả. Mọi cái khôn ở trong đó cũng ngu luôn, mà mọi cái ngu trong đó thì cũng vẫn ngu rồi, mà cái khôn trong đó nó cũng ngu luôn, bởi vì cái gốc nó là gốc ngu, gốc nó là vô minh. Bởi vậy mình mới không lạ gì rằng là canh chàng Bà La Môn này á, thủ đoạn thiệt, anh này đáo để thiệt, tức là anh này biết trước rằng là mọi cái dự đoán của mình không thể nào sai lầm được. Anh này không có dự đoán người ta, mà anh này dự đoán cái mà mình nắm ở trong tay, đó là tính mạng của đứa con mình. Cho nên anh này mới cả gan lớn tiếng nói giữa đường giữa chợ rằng con tôi chỉ sống có 7 ngày nữa thôi. Tại anh này biết chắc chắn là anh này sẽ thắng. Anh này không đủ khả năng để tiên đoán người khác, mà anh này sẽ tiên đoán con mình là tại sao? Phải chắc chắn mình thắng cuộc. Bởi vì mình nắm cái chuôi, mình nắm cái cán, mình là người nắm cán. Anh rất chắc chắn là mình thắng thôi. Thì đó là một trí khôn của anh. Mà cái trí khôn đó của anh mà lên đến cho bằng là tích hữu từ xa xưa mà đến đời nay mà cũng là có lắm kẻ bị đạo, mà không hiểu được rằng là cái ác nó sinh từ ái thủ như vậy, chứ đâu có phải là tự nhiên khư khư cái anh đánh đi, anh tiên đoán thật như vậy xong rồi không đúng thì anh phải giết, không phải như thế. Cái anh này là một cái anh gọi rằng là quỷ quái vô cùng. Hôm nay anh này anh nắm trước cái vấn đề đó rồi, anh tính trước cái kế hoạch đó rồi, để anh đạt cho được cái vấn đề là thâu phục được cái lòng tin của những cái kẻ mà mê muội hơn anh. Và những người mê muội kia chỉ nhìn trên hiện tượng thôi, nhìn trên hiện tượng như vậy thì thấy rất là trúng, tin theo, nghe theo, quy y, rồi kính phục. Là bởi vì nói anh này rõ ràng anh tiên tri mà cả chợ cả phố ai cũng biết. Và đến nói anh nói khẳng định rằng mặt trời có thể, mặt trời mặt trăng nữa có thể tối đen, trăng sao có thể rơi rụng, nhưng mà lời của tôi nói quyết định không thể nào mà thay đổi được, luôn luôn đúng. Tại sao? Chắc chắn rồi, Anh nắm tính mạng của đứa con trong tay mà lại không có ai có thể tưởng tượng là anh dã man đến độ như vậy. Mà khi người ta không tưởng tượng được thì người ta nghĩ rằng anh tiên đoán trúng, đứa con chết là bởi vì số mạng chứ không phải anh giết. Thì như vậy tất cả những cái đó nhìn có vẻ khôn thiệt, khôn ghê lắm, cho nên cả bầy mắc hớm. Chứ nếu mà ngu thì lộ tẩy con gì, tức là khôn lắm. Tức cái trí khôn này vượt quá cái khôn của người bình thường, cho nên người bình thường với không tới, đoán không được thì nó mắc bẫy. Nhưng mà xét lại á thì nó ngu, không có khôn gì hết. Tại vì một người mà khôn thật thì cái người đó đó khi nào cũng làm tất cả mọi cái thứ đưa đến một cái lợi lạc cho mình và cho người, mà không cần phải đi tìm một cái lợi lạc mà gây oán hại cho người khác, để rồi mình sẽ có thể bị trả thù, bị oán, bị hận, và mình sẽ bất an trên tất cả những thứ như vậy. Bởi vì cuộc đời có hai cái cách để tìm cầu một sự an lạc, hạnh phúc, kính trọng, vân vân. Nếu một cái người mà khôn thật, người đó có khả năng chọn được cái con đường là làm thế nào mình và hết thảy thiên hạ đều được an lạc, để không một người nào phải hận thù hay oán mình. Cho nên mình và mọi người đều được an lành. Người ta sẽ kính trọng mình bởi cái vấn đề mình đem đến cái sự an lành cho người ta thật sự. Mình đạt được sự kính trọng mà vô thù vô oán. Mình đạt được một cái lợi mà không phải phập phồng vì sợ bị lộ tẩy. Và trái lại, kẻ mà không đủ cái trình độ để mà khôn đến mức như vậy á, thì chỉ còn một cái khôn, một khôn theo cái tính chất thứ hai, một cái tính chất khôn mà đầy mạo hiểm, đầy nguy hiểm nữa. Đó là một cái trí khôn, mình sẽ tìm được một cái lợi cho mình mà nhiều người phải chịu thiệt hại để mình có lợi. Cho nên vì vậy phập phồng, bất an. Mình có thể đạt được cái sự kính trọng của mọi người mà lúc nào cũng lo âu sợ lộ tẩy, thì sẽ mất cái sự kính trọng nói trên. Tại như thế, nhìn theo cái khía cạnh lựa chọn đó, gọi là chánh pháp đó, lựa chọn đó, thì mình cũng sẽ thấy ngay rằng trí hay ngu, chính hay tà, chân hay ngụy, đại hay tiểu, thiên hay viên. Thì nhìn theo cái đó, thì dù bây giờ nhất là sống ở trong đạo, mà nếu mà mình khéo quan sát đó, thì mình sẽ biết ngay là những cái người xung quanh của mình đó là thuộc về rằng là chân chính đại viên, hay rằng là tà ngụy tiểu thiên. Mình nhìn cái cách mà chọn lựa cái sự mà gọi rằng là được lợi, mình nhìn cái cách mà chọn lựa cái sự mà để được kính của cái người nói trên đó, thì mình sẽ đoán được ngay là họ đặt nền tảng của họ là ái thủ hay là tính chất của thật. Nếu mà mình chọn thật thì dù cho rằng là mình có thất bại, mình cũng chọn thật. Nếu mà mình chọn thật mà người ta không không kính mình cũng chọn thật. Nếu mà mình chọn thật mà mình mất lợi, mình cũng chọn thật. Thì mình biết người đó là người thật, người đó là chân nhân, người đó là người mà chấp nhận cái thật. Thì nếu dưới mắt của thế gian nhìn, người đó có thể thất lợi, người đó có thể không được kính phục, người đó có thể rằng là thất bại, Thế nhưng mà kỳ thật đối với sự thật thì nó chưa bao giờ thất bại hay chưa bao giờ bị thất lợi hay là bị bất kính. Tại sao vậy? Tại có khi nào mình cần một sự kính trọng của một bầy ăn cướp không? Có bao giờ mình cần sự kính trọng của một đám cường đồ đó, gọi rằng là giết người cướp của hãm hiếp mà những hàng đó nó tôn trọng mình không? Mình đâu có cần. Nếu mà cái đám đó tôn trọng mình thì biết ngay mình vị trí của mình là chúa đảng. Rồi mình siêu hơn nó nữa. Nếu mà đối với cái tụi đó là mình bất lợi thì như thế mình mới có lợi nữa. Cũng giống như Lão Tử, đó là cái người mà khôn ngoan vô cùng, cho nên Lão Tử nói là hạ si văn đạo, đại tiêu chi, bất tiêu bất túc, dĩ vi đạo. Thành ra nếu mà cái đám mà gọi là ngu dốt kia mà nó nghe đạo của ta đó mà nó không có chê á, nó không có diễu, nó không có chê á, thì đạo tăng phải là đạo. Thì đúng rồi, cái đạo cao thượng á thì cái đám mà trục lợi á nó không bao giờ nó theo hết. Cho nên mình nói từ bi với một cái đám hận tù á thì cái đám bao giờ bác bỏ từ bi của mình một cách thẳng tay, và chúng còn ghét mình nữa. Nếu mà mình nói trí tuệ với cả một cái đám ngu ngốc ấy, thì cái đám ngu ngốc nó nói mình nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện mà gọi là trên mây, không có thực tế. Thực tế đó là phải lo đi gạt người, thực tế là phải lo đi cướp của, thực tế là phải có tiền có bạc thì mình thất bại. Nhưng mà cái thất bại nó thật sự có kể là thất bại không? Nếu mình thành công với đám đó mình mới thất bại á. Tại vì Khổng Tử cũng rất là thông minh, cho nên Khổng Tử mới nói rằng là nếu mà thiên hạ vô đạo thì độc thiện kỳ thân, và nếu thiên hạ hữu đạo á thì kiêm thiện thiên hạ. Cho nên Khổng Tử nói rằng là bang vô đạo á mà vừa giàu vừa quý á là đáng hổ thẹn, và bang hữu đạo á mà vừa nghèo á, vừa tàn tạ là biết ngay rằng là cũng đáng hổ thẹn. Thành như vậy thì rõ ràng rằng là mình nói những cái bậc trí ở thế gian nó định đoạt cái vấn đề gọi là thành bại, đắc thất hay lợi hại nằm ở điểm nào rồi. Nó nằm ở cái điểm rằng là thiện pháp mà thôi, chỉ chung thủy với thiện pháp mà thôi, mà không coi đến cái vấn đề phú quý là cứu cánh, mà coi cái vấn đề rằng là nhiếp trì giới pháp hay nhiếp trì thiện pháp là cứu cánh. Phật giáo rõ ràng và chấp nhận điều đó. Cho nên Phật giáo mới nói rằng cái người tu hành đó là phải nhiếp trì tất cả những cái pháp vậy, nhiếp nhất thiết thiện pháp đó, không để cho nó mất, trì tất cả các thiện pháp không cho mất, nhiếp tất cả các pháp không để cho nó sinh, đó là tổng trì. Thì Phật pháp khi nào cũng rõ ràng là như vậy. Vậy thì cái căn bản nền tảng dưới tảng của Phật pháp hay là bất cứ tu định hay tu huệ gì thì cũng phải nhiếp trì như vậy hết. Mà khi nhiếp trì như vậy thì dĩ nhiên không bao giờ rơi vào những cái tư tưởng ái thủ như vậy. Và dĩ nhiên biết cái con đường, biết đâu là thực lợi. Ở đây không biết thật, cho nên ngỡ bịp được chúng là lợi. Còn biết thực lợi là gì á thì cứ trung thành với cái thật là khẳng định lợi. Tại sao? Ít nhiều gì trước tiên hết độc thiện kỳ thân cho đến kiêm thiện thiên hạ gì đó cũng vẫn là vấn đề mà gọi rằng là tránh được tất cả những cái hậu quả tai hại vô cùng bởi cái vấn đề gạt người hại người, và đưa đến cái vấn đề rằng người ta sẽ gạt và hại lại mình để trả đũa, và đưa đến một cái vấn đề rằng mình không bao giờ được một cách ung dung nhàn nhã thụ hưởng tất cả những cái lợi, cái đắc, cái cung kính mà mình đã đạt được trong cuộc đời. và chỉ có các bậc thánh nhân á, thì mới ung dung nhàn hạ thọ dụng tất cả những cái đắc, cái lợi, cái thật mà từ cái thật mình tạo được, còn cái kia từ cái ngụy tạo được, từ cái ta tạo được, từ cái thiên, cái tiểu tạo được. Cho nên cái kết quả nó không có một cái giá trị gì hết. Đấy, người tu cũng hệt như thế à. Nếu bây giờ mà mình cứ ngồi mình quan sát thì mình thấy rằng nhất cử nhất động, mà hễ mà động niệm với lại tất cả những cái vấn đề gọi rằng là phú dữ quý, hoặc rằng là đắc dữ lợi, thuận dữ lạc, mà cứ bị sao xuyến với tất cả những cái vấn đề như vậy, mà hành đó bất kể một cái giá nào, thì mới biết ngay là thuộc về Bà La Môn, thuộc về Bà La Môn sát tử. Bà La Môn nó đang sát tất cả những yếu tố của tính cách chân thật của Phật Pháp mà mình đang còn tu học. Vì cái người tuân thủ theo cái thật đó, hành mọi sự nó là năng hành, cái năng hành nó đưa đến cái quả đức, nó là cái tính chất mà thật đức năng của Phật Pháp. Thế cái người cái giết chết đi rồi, khi mà không biết cái thật thì cái năng á, là năng vô thật, thì đương nhiên đạt được một cái đức đó vô thật, tức là ngụy hành, ngụy đức. Tại vì gốc không phải thật mà gốc là ngụy. Thành người có trí thì đã không bao giờ vi phạm vào những điều ngu như vậy. Tại người có trí thấy đây là những cái điều mà chọn lựa một cách đầy mạo hiểm và nguy nan, một cách chọn lựa. Anh ra thà là an bần thủ đạo mà bình yên, mà gọi là càn khôn dung ngã tĩnh, trong trường hợp nó là danh lợi nhậm nhân mang, nó cứ để cho chúng nó cóng danh lợi. Còn mình á, ở trong cái tĩnh của trời đất, thành ra bạn cư sĩ mới nói như vậy mà. Bạn cư sĩ mới bảo tế nhân trọng chân bảo, ngã quý sanh na tĩnh. Chỉ có quý cái từng cái sắc na tĩnh thôi, còn thế nhân nó thì nó ưa cái vấn đề rằng là chân bảo, kim đa loại nhân nhân tâm, mà vàng nhiều nó chỉ có làm loại nhân tâm thôi, còn tĩnh thì đưa mình đến cái vấn đề rằng là kiến chân như. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó đó, thì mình mới hiểu rằng là như vậy. Thì cái căn bản vô minh mà Đức Phật hay đề tới đó, mà nói đó, là cái khi người ta không có triệt cái căn bản vô minh người ta tu á, thì cái căn bản vô minh đó nó vẫn còn. Thành ra khi tu hành á, mà cái tâm căn bản vô minh đó nó vẫn còn tồn tại mà chưa trừ diệt được, thì trong cái khi tu á, thì cái pháp của mình á, cái pháp tu hành của mình đó, nó lại là một cái trợ duyên cho những cái mà gọi rằng là ý niệm và tư tưởng của mình, những cái mà gọi rằng là thuộc về ngũ ấm, gọi là thọ tưởng hành thức của mình, nó trợ duyên cho tất cả những cái vọng đó, nó năng sản sinh ra tất cả những cái mà quả của nó đó, tức là cái tinh thần của ái thủ để gây nên một cái nghiệp hữu. Anh cái vấn đề rằng là khi người ta tu hành nó từ cái căn bản, nó là cái căn bản vô minh đó, người ta không diệt, không thấy, và người ta cứ bắt ngang như vậy người ta tu. Thành ra tại sao mà dù tu thì tu, dù là ngoại đạo hay là tứ chúng của chư Phật, vẫn còn trùng tử hóa ái thủ, làm sao thì làm cũng khó chối bỏ được vấn đề đó. Và cái căn bản vô minh nó không diệt, cái đó là căn bản đó. Đức Phật nhờ diệt như thế đó mà đắc đạo ở dưới cội cây Bồ Đề. Thành ra vì như vậy trong trường hợp này tứ chúng cũng trở thành ngoại đạo. Tại vì mình đừng có quên lời dạy của Đạt Ma tổ sư ở trong Huyết Mạch Luận. Đạt Ma nói rằng lìa được văn tự gọi là giải thoát, dứt được sinh tử gọi là xuất gia, dứt được cái thân sau đó gọi là đắc đạo. Rồi Đạt Ma tổ sư ấy nói như vậy, hễ thấy được tự tính tức Phật thì cư sĩ cũng thành Phật, mà nếu không thấy được tự tính thì có cạo đầu xuất gia cũng vẫn là ngoại đạo. Đó là lời của Đạt Ma tổ sư ở trong Huyết Mạch Luận đó, là khẳng định như vậy. Thành ra lúc bây giờ vẫn là ngoại đạo, thấy được tự tính, tức là thấy được thật tính. Thật tính là thấy được thật pháp, là thấy được thật cái vấn đề thật của mọi sự. Thành ra Đạt Ma mới nói như vậy. Đạt Ma mới nói rằng thế thấy được tự tính tức Phật thì cư sĩ cũng thành Phật, mà hễ không thấy được tự tính á thì có cạo đầu xuất gia đi nữa cũng vẫn là ngoại đạo. Chính xác kia lắm. Tổ mà tổ nói đó, ở trong cái luận gọi là Huyết Mạch Luận đó, ngài nhấn như vậy. Thành ra cái vấn đề mà gọi rằng là lìa được sinh tử đó gọi là xuất gia, mà sinh tử đó đó là ái thủ làm nền tảng, là căn bản. Cho nên Đạt Ma tổ sư nói ly được văn tự ấy, là giải thoát, mà dứt được sinh tử ấy, thì là xuất gia, mà không còn thân sau nữa thì gọi là đắc đạo. Thế như vậy thì rõ ràng cái vấn đề gọi là ly sinh tử đó gọi là xuất gia, mà gốc của sinh tử đó chính là ái thủ vô minh. Ở nơi hiện tại gọi là ái thủ, chiêu tập về tất cả những cái nhân ái thủ từ trong quá khứ gọi là vô minh. Thành ra vô minh á, vô minh với ái thủ á là một. Thì vô minh á, tạo thành hữu của đời nay, ái thủ tạo thành cái nghiệp hữu của đời nay, vô minh tạo thành cái nghiệp hành của quá khứ. Thành vô minh với ái thủ là một. Thành ra nếu nói ở đời này mà vạch mặt chỉ tên, mà nói là tác nhân của cái vấn đề gọi rằng là sát tử, vạch mặt chỉ tên đó, mà không phải Bà La Môn mà gọi rằng là ái thủ sát tử, ái thủ thì ái thủ đó là làm cho mình giết hết bao nhiêu thiện nghiệp của mình, làm cho bao nhiêu người xuất gia ra đời hoàn tục bỏ đạo, mà làm cho bao nhiêu người xuất gia không hoàn tục nhưng mà đã ám sát hết tất cả những cái thiện pháp ở nơi mình, để rồi chỉ có chạy theo gọi là danh văn lợi dưỡng ngũ dục mà thôi. Một cái giết công khai, một cái ám sát. Thì nếu mà vạch mặt chỉ tên mà bảo là đâu là thủ phạm mà gọi là giết người hàng loạt, giết người hàng loạt những cái từ thì là chính là ái thủ giết người hàng loạt, tức là nó giết hàng loạt mà đều là một mình nó hết. Đó là nói hiện tại, mà ái thủ đó là do từ đâu? Từ tập tích tập từ trong vô lượng quá khứ gọi là vô minh. Vậy thì căn bản của luân hồi, Đức Phật nói trong kinh Viên Giác, ái dục là căn bản của luân hồi sinh tử. Đức Phật nói rằng vô minh là căn bản của nhất thiết, mà vô minh và ái dục thì không hai. Bây giờ chiếu theo cái thuyết thập nhị nhân duyên mình nhìn, thì khi ở hiện tại gọi nó là ái thủ, nhưng mà khi mình di đến tương lai đó thì cái ái thủ hiện tại này trở thành vô minh. Tại vì bây giờ nó thành quá khứ rồi, cái đời này thành quá khứ rồi, thì tất cả những cái nghiệp nhân ái thủ của đời này, khi mình đến tương lai thì cái ái thủ đời này trở thành vô minh, tại vì nó là quá khứ. Cho nên vì như thế mới hiểu được cái vấn đề là như vậy. Cái quan trọng nhất là cái vấn đề rằng là thực sự mà nói, có phải là cái vấn đề mà quan trọng nhất là cái vấn đề gọi là tu học nào khác hơn là cái vấn đề câu tìm cho được một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó có giới và định mới đủ khả năng để thấy được cái thật, tức là cái căn bản vô minh. Còn nếu mà cái trí tuệ mà thiếu giới và định thì không đủ lực, một mình đơn phương không đủ để mà khám phá nổi. Cái năng lực gọi rằng là ẩn khuất, bí mật vô cùng, cái căn bản vô minh. Thành ra phải có một cái huệ, mà cái huệ đó phải có lực, hợp lực bởi ba lực giới định huệ. Tức là có nghĩa một cái trí tuệ mà nhìn vào tất cả những vấn đề thanh tịnh, tức là không nhìn trên những cái vấn đề mà giết người để cầu lợi, mà sẽ nghĩ lợi không thuộc về tất cả những thứ như vậy. Tức là một cái trí tuệ có cái vị của giới trong đó. Một cái trí tuệ mà nhìn thấy ngay rằng là tất cả những cái trí khôn mà bất tỉnh đó là không được kể là trí khôn, mà gọi là ngu. Như vậy thì cái huệ đó có vị của giới. Và cái huệ đó phải thường xuyên nhìn thấy, mà thấy ở khắp mọi nơi. Tức là bất cứ ở chỗ nào và bất cứ ở thời khắc nào thì đó là định. Thì cái huệ phải như vậy mới đủ năng lực để nhìn thấy được cái căn bản vô minh, mới triệt được. Tại vì do chính cái trí tuệ mới diệt được vô minh. Nhưng mà trí tuệ yếu quá thì diệt không nổi, mà trái lại lại bị vô minh nó sai sử, thành ra thành một cái trí tuệ gọi là tà huệ. Tà huệ nó giết chết giới và định, thành một cái trí khôn như vậy này, thành tất cả những cái trí khôn mà danh văn lợi dưỡng của một người tu, mà càng ngày càng tinh vi ở trên cái vấn đề gọi rằng là hiểu biết tâm lý của quần chúng, nắm vô tất cả những cái mê muội của quần chúng, những cái chỗ yếu của quần chúng để khống chế quần chúng. Cái đó thì cũng kể ra là một trí khôn đấy, huệ đấy, nhưng tà huệ. Bởi vì vậy, bởi vì cái huệ này khi đụng với cái lực của vô minh, thiếu giới thiếu định thì chịu không thấu, thành ra vô minh nó bắt và nó sai sử trở thành thuộc hạ và hành xử theo nó như vậy. Cho nên vì vậy trên cái nguyên tắc tu hành căn bản đó, thì phải diệt vô minh căn bản. Mà muốn diệt vô minh căn bản thì cần phải có một cái trí tuệ, một cái giới, tức một cái định lực, tức là thường xuyên quan sát và tư duy. Và cái sức quan sát nó phải đủ một cái lực, được gì vậy, được thấy được tận căn. Thường thường cái quan sát quá yếu, quán hiện tượng, thấy hiện tượng, thấy hiện tượng thở hờ hững trước mắt như vậy mà không thấy được những nguyên nhân sâu xa. Nói ví dụ khi mình nhìn thấy một cái cây hoa ở bên lề đường này, ở cái khu mà Tứ Quý Viên này, mình thấy là ồ đẹp, mình sinh tâm thích thú, mình muốn được cái đẹp, mình hái cái hoa đem về. Cái hoa chỉ nhất thời rồi sẽ tàn rụi. Cái đẹp mà mình mưu cầu, mình thủ, mình truy cầu, mình thủ, mình đắc, giờ đây nó chỉ trở thành một cái mà ngược lại với cái mưu cầu của mình, tàn hoa bại liễu, thui quắc mà héo hon mà xấu ghê, đó để đem đi vứt. Nhưng mà nếu một cái người trí nhìn thấy một cái cây hoa mà đẹp á, thì thấy nó rằng là nếu mà muốn nó thì nhìn thấy một cái điều, cái hoa đẹp này á nó chỉ là một cái nhân duyên dựa từ một cái gốc, gốc đó là rễ. Nếu mà mình nhìn thấy rễ là cái gốc sinh ra tất cả như vậy, nắm được rễ, nắm được căn thì bốn mùa có hoa, mà chỉ nắm cái hoa là hiện tượng đó đó, thì cái hiện tượng nó trở thành cái ngược với lại lúc đầu mình truy cầu, là lúc đầu mình truy cầu vì đẹp thì bây giờ nó tàn tạ đến giường nào. Thành ra mọi cái truy cầu ở cuộc đời này của mình, nó kết luận nó đều đi ngược lại với cái truy cầu. Cho nên mới nói rằng là xây lầu ở không chung, mới nói là xây lầu không chung không thật. Nhìn thấy một căn nhà, cái anh phú hộ ngu dốt đó chỉ có nhìn thấy cái lầu 3 gió mát trăng thanh hưởng thụ, quan sát mọi cảnh, mê cái lầu mà quên đi rằng cái lầu đó chỉ là một cái nhân duyên từ cái móng cái nền nó tạo nên. Cho nên anh này chỉ muốn giống như một người hái hoa chỉ muốn cái lầu đó mà thôi, mà không nghĩ tới rằng là không có căn thì không có quả, mà cái căn khi nào cũng ẩn khuất không thấy được, không ai thấy được rễ cây, không ai thấy được móng của nhà cửa, nhưng không có nó là không được. Mà thiên hạ chỉ thấy những cái trên, rồi sinh tâm truy cầu thủ xả. Và khi sinh tâm truy cầu thủ xả, những thứ đó đều là huyễn ế không hoa, đều là hư huyễn. Tại sao? Kết quả rằng là nó ngược lại hết khi mình đạt được, nó ngược lại hết với những gì mà, những cái lý do nào mà mình phải truy cầu, thì khi mình truy cầu đạt được thì nó ngược lại toàn bộ với những lý do đó. Tức là nó chẳng có đẹp đẽ gì nữa, nó hư hoại. Mình nghĩ là gạt người ta để mình được cái này được cái nọ, khi được rồi á thì mình mới thấy phong ba và báo tố bởi cái nhân nói trên đó. Là bây giờ mình thấp thỏm, mình sợ bị trả thù, mình đi trốn chui trốn nhủi, cuộc đời nó mất hết mọi cái tự do bình an, đêm nằm nghe tiếng chó sủa tim cũng đập, nghe tiếng chân đi cũng hồi hộp, nghe người gõ cửa là toát mồ hôi. Đó là cái kết quả mà mình trăm mưu ngàn kế để được như vậy. Anh mới nói rằng là không chung lầu cát. Thì tất cả những cái anh như vậy đó thì mình biết ngay ở một cái điều rằng là quá tình mà nói thì chẳng có thông minh mảy may nào hết, mà chẳng có khôn ngoan một chút xíu nào hết. Bởi khôn ngoan nào mà từ một cái khôn đó nó sinh ra vô số cái ngu. Từ một cái khôn là tính toán cái lợi cho mình, giết con đi, một cái hại cho mình, một cái nhân ác cho mình, bịp bợm bao nhiêu người. Và đối với tất cả những người mình bịp bợm đó, mình phải phập phồng lo âu, tại vì mình sợ bị lật tẩy. Thì như vậy cái nỗi sợ đó nó sẽ lớn lao ghê lắm. Bịp một người á đã sợ rồi, nhưng mà chỉ sợ một người đó lật tẩy thôi, còn bị cả vạn người đó, bịp vạn người nó thì là có vạn cái lo. Xong rồi nó lỡ bịp thì phải bịp thêm nữa, khi mà manh nha thấy rằng cái âm mưu của mình sắp sửa bị hé mở thì phải bịp nó lại bằng nhiều cái bịp bợm khác nữa. Thì cũng giống câu chuyện mộng, anh đã lỡ tay đã nhúng chàm rồi, mà giờ lỡ mà sợ bị phát giác ra thì mình mất hết cả, mất cả đầu nữa. Anh ra thôi phải giết người để bịt miệng, sát nhân diệt khẩu. Anh ra tới sư huynh đồng đạo cũng giết luôn, tại vì cái anh sư huynh nọ biết tẩy của mình. Thì con người ta khi nào nó cũng như vậy, nó từ một cái khôn ngu á, nó sinh ra cái trí khôn của ngu á, nó mới tay nhúng chàm, nó mới đi sâu vào trong nhiều cái gọi là từ một cái ngu này nó lan ra nhiều cái ngu khác. Không có bao giờ một ngu đó đến một ngu thứ hai rồi ngưng, đã một thì có hai, có ba, có bốn, trùng trùng như vậy, không bao giờ dứt. Thành ra vì như vậy lỡ rồi, thành ra phải theo lao rồi. Thành ra người ngu tự làm cho mình khốn khổ, tự đưa mình vào con đường của hiểm nguy, tự tạo cho mình một cảnh giới bất an. Thì khôn cái nỗi gì nổi đâu. Thành mình vì cái lẽ như vậy mà khi mình phân tích một cái câu chuyện đó, thì những cái câu chuyện này có thể làm cho mình gọi là giác ngộ được nhiều cái điều. Nhiều cái điều thực là bất ngờ đối với cuộc sống của mình. Trong bao nhiêu năm mà mình cứ ngỡ rằng là bình an cho mình và bình an cho người, Không có đâu. Một người mà không có biết được cái thật, người đó không bao giờ thể nào đem đi một cái kết quả bình an cho mình, gọi là an lạc, và không thể nào tạo an lạc cho người khác được. Một người mà không biết cái thật trước sau gì cũng làm những người xung quanh phiền muộn, phiền não, và chính bản thân mình cũng phiền não. Mà nhìn đi nghĩ lại, phiền não vì chuyện gì? Toàn chuyện danh văn lợi dưỡng, toàn chuyện tranh chấp hơn thua. Không ai vì đạo mà phiền não hết, chỉ có vì đời mới phiền não thôi. Vì đạo nó thua thiệt đến độ mà xả thân mà vẫn an lạc như thường, như Đức Phật làm ở trong quá khứ. Vì đạo mà khoét thân này, rồi đốt đèn ở trên thân đó, mà cũng thấy an lạc như thường, mà không thấy phiền não. Vì đạo đó mà Đức Phật ở trong quá khứ từng cắt thịt đùi của mình bán cho một người nhà giàu, lấy một chút tiền đem đi cúng một vị Phật đương thời hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đương thời, nó mới hỏi do cái công đức mà xẻo thịt của mình cúng dường, mà khi mà tiền thân của Đức Phật mà xẻo thịt cúng dường, mới lấy con dao cứa một cái đau quá định ngưng này. Thế nhưng suy nghĩ vậy, mình trong vô lượng kiếp vào sinh ra tử trong tam đồ, chịu không biết vô lượng khổ mà đau gươm chém chém chặt cắt chắc, mà không có lợi ích gì, chỉ vì ngu ngu si ám tế ngu si thôi, cho nên hôm nay vì cúng dường Như Lai thành chết cũng được nữa, chứ đừng nói là cơn đau. Nên mạnh tay lát luôn một miếng thịt đùi, tại nghèo quá không có tiền cúng dường. Và sau đó đem đi cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy và biết được nhân duyên của chàng trai nọ, mới hỏi lý do gì mà dám làm như vậy. Thì chàng trai nọ mới nói rằng là đệ tử muốn cúng dường cho Như Lai, nó là chỉ có gọi rằng là nguyện một điều ở trong tương lai, do cái gọi rằng là cái nhân duyên hôm nay mà mình dám gọi rằng là xẻo thịt của mình ra nó để mà cúng dường, nó cái nhân duyên nói trên sẽ hợp pháp bất tích thân mạng để độ nhất thiết chúng sinh và thành Phật đạo giống như rằng là Thế Tôn hiện tại. Thành ra vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thọ ký mà nói rằng là chú ở đời sau cũng sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng hiệu như vậy, cũng đồng hiệu như vậy. Thì đại khái mình thấy là vô lượng cái chuyện tiền thân của Đức Phật chịu khổ vô cùng, nhưng mà Đức Phật không có phiền não. Mà trái lại con người ta chỉ phiền não, chưa có khổ vô cùng đâu, thiệt thòi một chút thôi là phiền não. Thành ra coi chừng, thành ra vì đạo thì không có biết phiền não, mà vì thế gian nó thì tự nhiên nó đầy cái sự phiền não. Mà khi nếu mà vì thế gian như vậy là biết ngay rằng mình cũng thuộc là tông đồ của Bà La Môn Sát Tự, không phải tông đồ của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là tông đồ của Bà La Môn Sát Tự. Mình cũng đã khám phá được rằng là mình cũng đã từng là ở ngoài đời, đã theo học với lại anh chàng Phú Hộ xây lầu ở trong không trung rồi. Thì bây giờ mình cũng khám phá được một điều rằng là khi học đạo thì mình học với lại Bà La Môn Sát Tử, học cái cách, cái kỹ nghệ, cái mà gọi là uyên bác của Bà La Môn Sát Tử. Gã này uyên bác tất cả mọi cái chuyện mà gọi rằng mọi cái trí khôn, uyên bác hết tất cả mọi cái trí khôn mà xuất sinh từ một cái căn bản vô minh. Cho nên nhớ một điều, nếu mà không thấy được cái căn bản vô minh đó, thì mọi cái trí khôn, mọi cái trí tuệ của mình á, chung cực cũng đều gọi rằng là tà hết, cũng gọi là ngụy hết, mà tà hết. Cho nên vì vậy nó mới tu hành, mới phải quán chiếu, mới phải quán chiếu đủ hết. Mà cái tất cả những cái quán chiếu của Đức Phật mà chỉ mình á, là dạy là mình quán chiếu bằng cách nào để thấy được thật pháp thật tướng. Khi thấy được thật pháp thật tướng ấy, thì tự nhiên cái công đức nó năng sinh ra, chứ đứng nằm ngồi nó năng động tình gì đó đều là quả đức, và đều là nhân hành độ sinh. Cho nên Như Lai đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tịnh, không gì không phải là pháp độ sinh. Đó nói đến một cái nhân hành luôn luôn tương ưng với sự thật. Nhân hành đó là đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, luôn luôn đúng với lại sự thật, đưa đến những cái quả đức. Quả đức nó thật vô cùng. Quả đức đó vĩnh hằng và vĩnh cửu, không phải giống như thứ mà vạn bang tương bất khứ, không phải là thứ như vậy. Không phải là xây lầu ở trên không trung, mà là xây ba tầng lầu thiệt. Một cái gì đó, mọi cái gì đó, từ một cái trí gọi là Phật Pháp, có cái thuật ngữ gọi là như thật trí, hay là chân trí, chính trí. Những như thật trí, nó mọi cái pháp mà từ cái công đức của như thật trí, từ cái công đức trí tuệ đó hiển bày, không gì không phải là pháp độ sinh, mà không gì không hiển bày cái quả đức mà gọi là có ba đức. Đức nó gọi là giải thoát đức, pháp thân đức, niết bàn, bát nhã đức. Tức là luôn luôn có những cái đức như vậy. Đức bát nhã là trí tuệ, đức của pháp thân là thân nó biến khắp, đức của giải thoát là tự tại vô cùng, quyền cũng là thật, thật cũng là quyền, ứng xử đủ mọi pháp, chẳng quý kỵ một thứ nào. Mọi điều ngu cũng trở thành trí tuệ. Cho nên mấy cái chuyện ngu này á cũng biến thành trí tuệ. Còn ngược lại, cái ngu thì trí tuệ cũng biến thành cái pháp ngu. Thành ra giáo pháp của Như Lai cũng đem nó sử dụng, biến nó trở thành những cái điều mà gọi là tà huệ, tà trí. Tức là dứt đi cái thật nghĩa của nó, hành theo cái nghĩa gian dối. Tức là gọi là cái nhân hành đó là nhân hành của gian dối, thành ra cái quả của gian dối. Thành ra biến trí tuệ của Phật cũng trở thành một cái pháp ô nhiễm như thường, cũng biến như vậy. Thành ra cái bài học nó của mình nó cho thấy rằng là mình phải hiểu là khi một cái trí tuệ mà thực sự á, thì cái trí tuệ đó mọi điều ngu cũng trở thành huệ. Đây này, bằng chứng. Thì rồi mình học mấy cái chuyện cố sự cho mình cái bằng chứng là nhất thiết pháp giai thị Phật Pháp, là chuyện đời cũng đầy rẫy Phật Pháp ở trong. Mình học cái này để mình thấy rằng là đó, cho đến cả cái vô minh, cái ngu dốt cũng vẫn là trí tuệ dưới mắt của người trí. Mà lại thâm trầm ghê lắm, tức là có thể cho mình thấy những cái sâu xa ghê lắm. Còn nếu mà mình cứ quanh đi quẩn lại, mình cứ thờ ơ, mình không chịu dụng công nỗ lực á, không chịu đào bới, giống như là Ngài Quy Sơn á, đào không tới được cái than hồng ở dưới. Và đến khi mà là Ngài Bách Trượng tới khơi lên á, Ngài gắp lên rồi mới đưa nhìn cái này chứ cái này cái gì, thì mới giác ngộ. Thì mình có thể thấy cái sự giác ngộ nó cũng giống như là cái vấn đề mà là xưa nay không bao giờ biết rằng cái chân lý khi nào nó cũng ở trong đó, nhưng mà nó không bao giờ thuộc về hiện tượng. Thuộc về hiện tượng thì mắt tai mũi lưỡi có thể cảm được, tức là năm căn cảm được. Nhưng mà nếu mà nó đã phi hiện tượng á, thì đương nhiên rằng là năm căn không cách gì mà cảm được. Mà nó đã phi hiện tượng rồi, nó là một cái gì đó gọi là không có hình tượng, thì đương nhiên phải dùng tới cái trí tuệ mới quan sát mới thấy được. Thì nó cũng giống như là cái mống của căn nhà này, nó giống như cái rễ của cây cỏ, nó giống như rằng là cái tính căn bản vô minh nằm ở trong mọi cái vô minh của con người. Mình thấy được cái ngu của gã này, nhưng mình nào có thấy được cái căn bản vô minh của hắn. Còn nếu mà trí tuệ thì gốc nào cũng nhìn ra hết. Thì khi nào mà gốc nào cũng nhìn ra được, thì đương nhiên nó mới là gọi rằng là không phải thấy bằng mắt nữa. Cũng như mình không có nhìn thấy cái rễ cây nhưng mà thấy. Cũng như là mình không thể nào nhìn thấy cái mống của căn nhà này được, nhưng mà mình thấy. Mới thấy nó không phải bằng mắt. Cái thấy đó không phải thức, cái thấy đó là trí, cái thấy đó phi thức. Thức chỉ có nhìn thấy hiện tượng, nhưng mà nếu mà mình tu hành mà mình cứ hơi lười biếng đó, là mình nói đâu có sao đâu, cứ vậy thức cứ suy nghĩ cho nó qua ngày tháng thôi, mà không có chịu bế quán, không có chịu mà quán sát đúng nghĩa, thì có chừng cũng có ngày nó trở thành bà la môn sát tử rồi. Bởi cái lý lẽ, cái căn bản vô minh nó đã nằm rồi, thì trước sau gì nó cũng có khả năng từ rễ đó mà nó mọc cành, mà nó ra mầm, mà nó lên lên trái, lên cây, lên hoa, lên quả. Cho nên đừng ỷ y và đừng bình thản khi cái căn bản vô minh nó còn gọi là chôn vùi ở trong cái tâm của mình. Thì đừng có bao giờ cảm thấy là ỷ y dửng dưng không sao hết. Rồi thôi, cứ suy nghĩ qua hiện tượng ngày tháng bao nhiêu câu chuyện này, mà 11 câu chuyện rồi mà vẫn nhìn thấy hiện tượng thôi. Nếu mà hết cái cuốn này mà vẫn chỉ thấy hiện tượng thôi thì cũng hơi nguy ấy. Tức là có nghĩa rằng là mình phải nhìn, mà giống như dư vụ đã lặp đi lặp lại rồi. Rồi nếu mà mình biết rằng là mấy gã này là ngu, mà mình vẫn y theo phương pháp mấy gã này mà làm, thì mình mới là chi ngu, tức là mới là đệ tử của mấy gã này, không phải đệ tử của Như Lai, tức là không phải đệ tử của Phật. Nó dễ bị bịp lắm, ngây ngô quá mà. Ngây ngô cho nên chỉ thấy cái hiện tượng với chữ nghĩa như vậy, nó bị gạt hết một. Thế mình phải thấy từ những cái mà gọi là căn bản với nền tảng đấy, mình nhìn thấy nó rõ ràng, là những cái chi khôn nói trên mình đừng bao giờ học, đừng bao giờ làm. Phải tập cố gắng về này, ái thủ, đừng có gạt ta nữa. Đó. Tất cả những cái mà lợi đó hả, dẹp, cũng phải lợi, nguy lắm. Bao nhiêu câu chuyện, ví dụ lê đập đầu, không chung lầu cắt, đủ thứ hết trơn, hầu như câu chuyện nào cũng có nói đến đấy. Rồi khi nào cũng phải tập như vậy. Cái đó là căn bản vô minh, nếu nuôi dưỡng nó, nếu nuôi nó cho nó được no đủ, tức là cứ việc thủ để cho cái ái đó nó được no đủ, không phải đệ tử của Phật, không thấy được thật tính, không thấy được thật tướng. Đạt Ma Tổ Sư nói rằng cho dù xuất gia cạo tóc cũng vẫn là ngoại đạo. Mà nếu thấy được tự tính tức Phật thì cư sĩ cũng thành Phật như thường. Vấn đề thành Phật không phải là vấn đề cạo tóc hay là để tóc, mà vấn đề thành Phật là vấn đề mà nhận được tự tính. Nên là thấy được tự tính, đó là kinh điển đại thừa đều nên nêu lên và đều nhấn mạnh trên tất cả những cái phương diện nói trên. Nó nhắc nhở hàng đủ chúng là phải tu hành đến cái mức như vậy và phải thấy như vậy. Nhưng mà tại sao cái người tu cứ bị giang dở, cứ bị cái phúc báo của ngũ dục cứ chặn đường, tiêu diệt một cách dễ dàng? Tại cái chủng tử ái thủ nó còn, cho nên coi ngũ dục là chỗ đắc, coi ngũ dục là cái lợi mới chết. Còn nếu coi nó là không phải là chỗ lợi, mà ngược lại là chướng ngại của sự lợi nữa, tức là sự phát sinh trí tuệ, thì mới tu tiếp được, mới vượt được cái chặng đường thứ nhất. Mà người tu ngay chặng đường thứ nhất là ngã ngục rồi, là huống là bảo là đến những cái chặng đường mà cao cấp hơn, có nghĩa rằng là sinh thiên là còn nguy nữa. Sinh vô trường thọ thiên, sinh vô bắc câu lô châu, sinh vào tất cả những cái gọi là đâu xuất đà ngoại thiên, là hưởng thụ vô cùng, là cũng nguy rồi. Thành ra tất cả những cái thứ như thế rõ ràng, học kinh học kệ đều thấy rõ ràng, đều nghe rõ ràng, chứ không phải rằng là những cái đó ít nói lắm. Những cái đó nói rất nhiều, cho nên Đức Phật bác bỏ nhân thiên phúc báo. Tại Đức Phật cho rằng đó là những con đường mà chặn đứng lại cái việc tiến đến giải thoát. Mà chắc chắn rằng là một cái người nó có cái công đức đó, nó năng sinh ra đủ mọi cái phúc đức ở bên trong, Nhưng mà người đó không y giáo phụng hành, nó bám trụ vào một cái phúc đức thì bao nhiêu công đức đó toàn thể nó đều hư. Tại sao? Giống câu chuyện ăn muối, giống như cái câu chuyện ăn muối, nếu mình chỉ lấy một vị thôi á thì nó hỏng cái vị chính của nó. Cái vị của công đức á là nó đầy đủ mọi vị mọi pháp, tức là từ những cái phúc báo ở nơi cá nhân của mình cho đến những cái phúc báo khác, hoàn cảnh hay là cho đến tất cả mọi cái sự việc gì, cho đến những cái đó đáng lẽ là mình đẩy mạnh để mà tiến tu. Nghĩa là trong đó nó có rất là nhiều những cái mạch mà phúc báo, mà cái phúc báo đó nó có từ phúc báo của nhân thiên cho đến phúc báo của vô lậu, nó đều có vị đó ở trong hết. Thành ra nếu người mà theo cái vị vô lậu thì biến tất cả những cái mà phúc báo nhân thiên chỉ là trợ duyên, tùy duyên hạnh, như Ngài Đạt Ma Tổ sư nói ở trong cái vấn đề gọi là nhị nhập tứ hành, thì nó lại chỉ trở thành một cái trợ duyên thôi, nó không có hại gì hết, mà nó trở thành cái trợ duyên để tiến tới cái công đức vô lậu. Nhưng mà đáng tiếc rằng là kẻ này, kẻ ngu này, như kẻ ngu ăn muối, chỉ có thấy được một cái thôi là trước mắt, cái lợi kia là ẩn khuất lắm, không thấy cái lợi của trí tuệ, cái lợi của vô lậu không thấy. Tức là đại khái khi mình tu hành thì mỗi ngày mình được an lành, bình an, vô sự, mọi người quý mến, đó là một cái lợi ghê lắm rồi, mà không thấy. Không thấy tại vì nó không thành hiện tượng mấy, chỉ thấy cái lợi là làm thế nào mình có tiền, làm thế nào mà mình phải giữ được những cái người này, họ họ chỉ có gọi rằng là cung dưỡng một mình thôi, không có để cho họ theo một người khác, rồi mai mốt họ bỏ mình, họ không cung dưỡng mình sao. Cho nên phải ganh ghét, cho nên phải ganh tị, cho nên phải bêu xấu lẫn nhau, cho nên phải làm đủ thứ. Thành ra cái kẻ này á, làm hỏng vị hết. Kẻ này lấy có một vị à, đó là vị muối. Cho nên kẻ này phải chịu lại một cái gọi là hậu quả ê chề. Cho nên vì như thế nó mới phải hiểu rằng là nếu những cái phúc báo mà nhân thiên đó nó có đến với mình đi chăng nữa thì coi nó chỉ là tùy duyên, sử dụng nó vào cái vấn đề đẩy mạnh đến cái vấn đề của vô lậu. Tức là chẳng hạn như nếu bây giờ mình nó khó tài chính thì mình cũng giúp những người đồng đạo khác, mình làm những chuyện từ thiện khác, phóng sinh, bố thí, giúp đỡ những cái người khác, những người đồng đạo hay những người nghèo khổ khác, để sao để tăng trưởng cái phúc nó cho mình. Còn kẻ ngu thì suy nghĩ vậy, cho thì mình thiệt thòi sao còn gì nữa, thủ chứ thì thủ mà, cho nên ái thủ rồi mới thành hữu, thủ mà. Cho nên nếu mà dùng tất cả những thứ đó càng đẩy mạnh á thì khi mà cái công đức vô lậu nó càng lớn á thì cái công đức hữu lậu nó cũng lớn theo thôi. Nhưng mà chỉ có người trí đó, không bao giờ chọn cái hữu lậu mà bỏ cái vô lậu. Tại vì công đức vô lậu nó viên mãn ghê lắm, cho nên vô hữu gì cũng có đầy đủ hết. Vô lậu hữu lậu gì cũng kiêm hết, đủ hết mới gọi là công đức vô lậu. Nhưng nếu chỉ chọn có một hữu lậu thôi thì nó thành cái món khác rồi. Cũng như một người mà nấu một điều bốn vị, ngọt, cay, mặn, chua thì nó thành canh chua. Mà bây giờ chỉ lấy có hai vị là gọi là ngọt mới mặn, là ngọt với cay đi, nó ví dụ, hay ngọt với chua đi, thì nó thành là canh chua ngọt đó, thì nó thành cái khác rồi. Mà nếu chỉ lấy một vị muối thôi thì nó thành là canh muối, mà nó hết phải là canh chua rồi. Thì bây giờ nếu lấy cái này thì nó thành là đạo ngũ dục, hết phải đạo Phật rồi. Nếu chỉ chọn những cái nhân duyên ngũ dục thôi thì nó thành đạo ngũ dục, chứ hết phải đạo Phật rồi. Mà tất cả những sự kiện đó nó sẽ huân tập cho mình một cái tương lai thành cái bà la môn sát tử, tương lai huân tập thứ tử. Thành ra chỉ có một cái gan xả tất cả những cái mối lợi của ái thủ đi, mà không đủ can đảm, làm sao mà có cái can đảm mà gọi là xả thân như Như Lai để cầu đạo. Nghĩ thử, làm thế nào mà có đủ can đảm như vậy, đủ lực vô úy như vậy để mà thành tựu Phật đạo, nếu không đủ khả năng, không đủ can đảm này, mới có một cái chút xíu tài sản thứ hạng bét mà không dám xả. mới có một cái chút xíu đó mà khởi tâm đấu tranh. Thì nếu một cái tài sản lớn thì đấu tranh cỡ nào có thể giết người, có thể làm nhiều cái tàn nhẫn vô, cứ suy ra tiếc mới có chút xíu như thế đó là vốn là to. Cho nên cứ cứu xét những cái đó trong đời sống ấy, thì biết biết được cái công phu, hoặc là biết được cái gọi rằng là cái hiểu biết của mình. Cho nên nói tóm lại á, thế mà vì đạo nghiệp thì không có cái gì phiền não hết, dù có phải thiệt thòi mấy, mà hễ mà vì ái thủ hở một chút là nó sinh tâm đắc thất. Mà khi sinh tâm đắc thất thì khởi đấu tranh phiền muộn, nó luôn luôn như vậy. Và điều căn bản là tâm ái thủ sinh, vô minh sinh, đó là căn bản vô minh. Căn bản nó không chặt không triệt thì tu thế nào nó cũng khó ghê lắm, nó nao núng ghê lắm, nó cũng sẽ bị tất cả những cái căn bản vô minh đó, nó trỗi dậy, nó phát sinh, nó quậy, nó nhiễu mà người ta cưỡng được. Tại vì mình nó thân tứ đại với lại cái thân ngũ ngũ uẩn giả hợp mới lại tứ đại hợp thành này đó, là đều là chất liệu của ái thủ làm thành. Mình nhớ như vậy. Thành ra thọ tưởng hình thức đó của mình đó, là thọ tưởng hình thức của ái thủ. Thành ra chiếu kiến ngũ uẩn giai không đi, tức là ái thủ giai không, thì mới có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng cũng khanh niết bàn được. Thì mình đừng quên như vậy, đừng quên rằng là thọ tưởng hành thức đó của mình nó là thuộc về ái thủ, mà không phải thuộc về của Đức Phật đâu. Thành ra chỉ có chiếu kiến nó giai không đó, thì mới Phật pháp mới thành tựu, Phật thân mới thành. Còn nếu mà nuôi dưỡng nó đó, thì là nuôi dưỡng một thứ mà chống lại mấy cái sự thành tựu Phật thân, ngược lại. Thì một câu kinh cũng đủ cảnh báo mình rất là nhiều ấy. Như vậy thì đừng có bao giờ mình bị rơi vào cái vấn đề gọi là Bà La Môn sát tử trong đời sống tu hành của mình. Sát tử đó là giết tất cả những cái gọi là giới định huệ, giết tất cả những cái trí tuệ mà gọi rằng là thật huệ. Nếu nó vừa mới sinh, nó còn non nớt, mà nó bị nghịch thần âm mưu đầu độc thái tử ngay từ tuổi còn thơ để cô lập cái ông vua, thành ra mình mới phải coi chừng tất cả những cái yếu tố đó.